Chúng ta cũng nói về một cái vấn đề là tu học Phật pháp thực sự. Thì hồi nào đến giờ đó thì theo một cái thói quen, người ta học Phật thì gọi là học giáo lý, giáo lý của Đức Phật, tức là học về pháp tướng, pháp số, vân vân. Học về những cái giáo lý thuần túy, là về chúng ta có thể nói là thuần túy nó là về lý thuyết. Còn cái phương diện mà thực hành á, thì người Phật giáo đồ thường suy nghĩ rằng là cái phương diện mà thực hành của chúng đệ tử Phật á, thì thực hành đó là đại đa số là cái vấn đề là lễ bái hình thức, tức là lễ bái tụng kinh tụng kệ, đại loại là như vậy. Thì đó là cái vấn đề là học với lại hành đấy, thì hành là có cái hình thức như thế, còn học là với một cái hình thức gọi là về cái giáo lý thuần túy, pháp tướng pháp số. Thành ra thì kể ra thì nếu mà nói một cách cho nó chính xác vào thì cái học với cái hành đó nó cũng không có được tương ưng nhau lắm. Là nói cái ví dụ bây giờ là khi người ta học pháp số thì xong rồi thì nó dính cái gì tới cái vấn đề mà thực hành của mọi người bình thường, là cái vấn đề kinh kệ, là lễ Phật, là tụng kinh, là cái gì đó. Nó cũng chẳng có tương ưng gì với nhau, không có bổ túc. Tức là cái này nó không có làm cho cái kia phát triển, cái kia nó cũng chẳng có làm cho cái này nó phát triển. Ví dụ như người ta học về pháp tướng đó, danh số với lại danh tướng, tức là học những cái vấn đề mà thiên về giải thích về những cái mà từ ngữ ở trong Phật Phật pháp. Ví dụ như là tính không là gì, nó ví dụ cái như vậy, hay là niết bàn là cái gì, hay là vô ngã là cái gì, vân vân. Thì những cái đó nó cũng chẳng dính líu gì tới cái vấn đề mà là hành bình thường, là lễ bái tụng kinh kia, thì nó cũng chẳng có một cái gì nó gọi là thúc đẩy cho nhau, hay là hỗ tương tương quan tới nhau để mà phát triển lẫn nhau, thì là hầu như rằng là nó không có. Thành ra là nó khác nhau nhau nhiều lắm. Thực sự ra thì là cái học với cái hành nó phải làm thế nào đó, đó là cái hành đó, nó bổ túc cho cái học, và cái học đó là nó làm tăng trưởng cho cái hành. Thì mình cũng có thể nói rằng là học đó thì là nó phải có hai cái phương diện, là nó học cái hành với nó học cái lý, tức là cái lý với lại cái hành á, nó phải học hết cả hai cái đó. Đó tức là người ta học cái cách thực hành và người ta học cái lý luận, gọi là cái lý thuyết. Thì ở đây thì nói chung đó, thì Phật giáo đồ thì cũng học hành, tức là cũng học nghi thức. Đó. Ông nghi thức lễ bái tụng kinh như thế nào, nó ví dụ vậy đó, thì là cũng là về những cái vấn đề đó là học về cái hành rồi học về cái giáo lý, nhưng mà hai cái giáo lý với cái hành đó nó không có tương ưng, thành ra mình có thể nói là sự với lý đó đó nó cũng chẳng có tương ưng gì nhiều lắm. Mà đối với lại giáo nghĩa của Đức Phật thì xử lý nó phải tương ưng, thì xử lý nó tương ưng là có cái nghĩa rằng là sự đó là để hiện thực hóa ra cái lý, còn lý đó là để làm cho sự thành tựu. Thì như thế đó thì xử lý nó tương ưng vô cùng, thì nhờ vào lý đó mà sự mới thành ra rằng là hiện bày ra được thành tựu, tức là trở nên thành một cái hiện thực đó. Thì rồi đó thì sự đó rằng là gọi rằng là giúp cho lý được hiện bày, tức là hai cái đó, nó hỗ tương với nhau như thế đó, thì đương nhiên nó xử lý đó nó là gọi rằng là một cái xử lý mà viên dung. Còn nếu mà cái vấn đề mà sự và lý mà người ta học và người ta hành nó chẳng có tương ưng gì với nhau hết trơn, mà nó rời hẳn với nhau, thành ra cái lý đó đó người ta học đã nhưng mà người ta không có thực hiện được. Thành ra Phật giáo đồ cũng có cảm nhận một cái điều rằng là bây giờ có học giải thích mấy đi nữa, sắc bất dị không, không bất dị sắc thì đi nữa, thì cũng rồi cũng chung cục đó, thì cũng không có, thì cũng có gọi rằng là không có gọi rằng là nó làm cho phát triển cái sự mà học đó. Thành ra người ta nghĩ rằng là người ta có học những cái giáo lý đó, đó thì rồi rồi ra thì trong một cái tiềm thức sâu xa đó của cái người Phật giáo đồ học đó, thì họ nghĩ là những cái pháp đó là học cho biết chứ không phải là học để làm. Đấy là tất cả những cái giáo lý đó không có làm được, không có thực hiện được. Đấy, rốt cuộc thì thực hiện được, thực hiện gì là chỉ có thực hiện cái vấn đề rằng là có mõ tụng kinh lễ bái niệm Phật cầu cúng đó. Đó là những cái mà thực hiện được, nhưng mà những cái mà thực hiện được đó lại không nghe Đức Phật nhắc nhiều đó. Ở trong cái giáo lý mà người ta đi học từ bắt đầu nghĩa là sơ cấp và trung cấp cho đến rằng là cao cấp đó. Thì những cái đó đó rằng là coi như là học riêng, tức là những cái nghi quy nghi lễ tán tụng nghi gì đó là học riêng ra đó. Chứ không phải là học dính liền với kinh điển, tức là trong kinh điển Đức Phật không có dạy mấy cách thức đó ấy. Đức Phật cũng dạy, Đức Phật cũng chỉ bảo người ta phải tụng kinh, người ta tụng kinh để mà người ta ghi nhận những cái gì mà Đức Phật nói, còn Đức Phật không có bày người ta rằng là tụng kinh rằng là phải chuông mõ xong rồi mà vào bảy rồi ra ba gì hết á, tức là Đức Phật không có cái chuyện đó đó. Thành ra tất cả những gì đó mà Phật giáo đồ thực hành được á thì nói chung là đều là không phải những điều mà Đức Phật dạy hoặc là cố ý chỉ bày, hoặc là nhưng là những điểm trọng yếu mà Đức Phật muốn tín đồ phải làm hay phải biết. Đây cái điểm mà trọng yếu mà Đức Phật muốn thì Đức Phật vẫn muốn nhắm tới là muốn nhắm tới là tín đồ phải thực hành. Mà thực hành thì không phải là thực hành nghi quy và nghi lễ, mà Đức Phật thì nhắm đến cái vấn đề rằng là thực hành đó là có thể nói rằng là đối với lại quan điểm của Đại Thừa thì rõ ràng nhất đó là Đức Phật là muốn rằng là đệ tử của Phật đó là thực hành là cái vấn đề gọi là lợi lạc chúng sinh, tức là vấn đề mà tăng khi nào cũng được nhắc nhở đến cái chuyện gọi là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, là khi nào cũng được nhắc nhở trên cái chuyện đó, chuyện đó là chuyện chính, là cái chuyện mà thống lý. Còn nếu mà bên tiểu thừa thì cái chuyện mà chính yếu đó thì vẫn là cái chuyện mà gọi là có thể nói là như vậy đối với lại cái tiểu thừa đó, là vấn đề mà thiền quán kiểu như là tứ niệm xứ này, như pháp minh sát tuệ tứ niệm xứ này nọ của bên tiểu thừa thì là thuộc về cái vấn đề như vậy, nhất là thiền định. Còn bên đại thừa thì Đức Phật là chú trọng đến cái vấn đề gọi là gánh vác chúng sinh, độ sinh. Thành ra cái con đường mà gánh vác chúng sinh á là con đường đó, là con đường gọi là mình có thể nói là biện pháp của đại thừa, mà không hẳn á là nếu mà mình nói một cách mà gọi là nghiêm chỉnh vào Thì nó không phải là con đường chung của Phật pháp, mà Phật pháp chia hai. Thì con đường của tiểu thừa nó là không phải là con đường mà gánh vác chúng sinh, con đường của đại thừa hay con đường của Bồ Tát, con đường của tiểu thừa hay còn gọi là con đường của Thanh Văn đó, thì không phải chuyện gánh vác chúng sinh. Còn con đường của đại thừa của Bồ Tát đó là cái con đường mà gánh vác chúng sinh. Thành ra sự gánh vác chúng sinh nó có thể nói nó là một cái giáo lý mà gọi là riêng biệt lắm của đại thừa, của Bồ Tát, cho nên nó gọi nó là Bồ Tát đạo. Thì Bồ Tát đạo là thông lý đại chúng, Bồ Tát đạo là gánh vác đại chúng, cho nên tất cả những người mà đi vào con đường của Bồ Tát đạo đó thì thường thường phải phát một cái nguyện rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh. Thì cái chữ thể độ nhất thiết chúng sinh đó là cái nghĩa là thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thì nó có thể nói đó là một cái con đường mà riêng biệt đó của đại thừa. Tiểu thừa thì không bắt buộc chuyện đó. Thế nhưng mà ở đây thì mình có thể nói rằng là với tiểu thừa đó không bắt buộc làm chuyện đó, mà với tiểu thừa thì nhắm đến cái vấn đề gọi là tu làm thế nào để cho mình liễu sinh pháp tử. Còn đối với lại đại thừa đó thì là làm thế nào mà mình và nhất thiết chúng sinh đồng liễu sinh thoát tử. Cho nên có thể nói cái pháp liễu sinh thoát tử đó, tức là niết bàn đó, của đại thừa đó là cái một cái niết bàn mà gọi là vô lượng, tức là một cái niết bàn là liễu sinh thoát tử cho mình và cho nhất thiết chúng sinh. Thành ra cái niết bàn đó nó có một cái tầm vóc đó, là vô biên, vô tận, vô hạn, vô gọi là vô giới hạn, mà gọi là biến khắp hết. Còn cái niết bàn của tiểu thừa, nó gọi là niết bàn tiểu thừa thì nó có giới hạn, nó chỉ có giới hạn cho cái người tu tập đó và một số những người hữu duyên nào với cái người tu tập đó mà thôi. Còn đại thừa thì coi như vấn đề mà liễu sinh thoát tử của mình á là sự liễu sinh thoát tử của hết thảy chúng sinh, cho nên cái sự liễu sinh thoát tử đó là vô biên, vô tận, vô thượng. Thành ra sự giải thoát đó là vô thượng. Cho nên vì vậy đó, cái người mà giải thoát được đó, tu hành mà giải thoát được trên cái nghĩa của đại thừa là vô thượng á, là có nghĩa là cái người đó có thể độ tận chúng sinh, gánh vác hết thảy chúng sinh, để chúng sinh ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo á, thì đương nhiên cái đó gọi là Phật đạo vô thượng, hay là đại thừa vô thượng đạo, tức là đó là cái đạo mà không còn cái gì trên nữa. Chứ còn tiểu thừa thì cũng vẫn còn trên, tức có nghĩa là tiểu thừa vẫn còn giới hạn. Giới hạn thì đương nhiên vẫn có giới hạn to, giới hạn nhỏ, giới hạn cao, giới hạn thấp. Còn một cái trường hợp mà vô giới hạn thì không có cái chuyện mà vô giới hạn nhỏ và vô giới hạn to, mà vô giới hạn nó thì đương nhiên là bình đẳng. Đấy. Bình đẳng hết như vậy đó, thì là cái đạo đó nó là đạo vô thượng. Thành ra mới nói rằng là Bồ Tát đạo á, là cái con đường để đạt được cái vô thượng đạo. Thành ra muốn đạt được vô thượng đạo á, thì phải phát vô thượng tâm. Thì phát vô thượng tâm á, thì mới có thể thành tựu được vô thượng đạo. Thì phát vô thượng tâm á, thì mới có thể nhập vào cái lý của vô thượng đạo. Đó. Nhập được vào cái lý của vô thượng đạo thì mới có thể hành được cái sự của vô thượng đạo. Thì lý của vô thượng đạo đó là một cái trí tuệ mà vô thượng, là bởi vì là đạo đó là đạo vô thượng, cho nên cái lý của đạo đó là vô thượng, cái sự của đạo đó là vô thượng. Thành ra rằng là lý của đạo vô thượng, sự của đạo vô thượng. Thì lý của đạo vô thượng thì cái lý ấy đó là trí tuệ, đó là vô thượng, cho nên cái trí tuệ đó là một cái thứ trí tuệ vô thượng, chẳng có một cái trí tuệ nào trên được. Thì trí tuệ đó là trí tuệ biết khắp, cho nên mới có thể độ hết chúng sinh được. Độ hết chúng sinh tức là có nghĩa là biết hết căn cơ căn tính của chúng sinh và biết cái cách để độ. Cho nên vì như thế đó thì cái trí tuệ đó là cái trí tuệ đó là trí tuệ nó như hư không, như biển, cho nên nó trí tuệ như biển, trí tuệ như hải, đấy là trí tuệ như hư không phủ chung hết. Thì đó là một cái lý của vô thượng. Thì cái lý đó của vô thượng nó mới làm được một cái sự vô thượng, đó là cái sự mà gọi là gánh vác nhất thiết chúng sinh ấy. thống lý đại chúng là nhất thiết vô ngại. Anh ta sự vô thượng, lý vô thượng, phát sinh từ cái tâm vô thượng. Tại vì nếu chẳng phải là tâm vô thượng thì không thể nào người ta hiểu được lý vô thượng, và người ta không thể nào hành được cái vô thượng gọi là sự vô thượng. Tại vì nếu mà cái tâm người ta có giới hạn thì cái hiểu biết ta có giới hạn, thì cái việc làm người ta cũng có giới hạn. Và như thế thì không phải là vô thượng. Và như thế đã không phải vô thượng tâm thì không thể nào là vô thượng đạo được. Tại vô thượng tâm thì nó đầy đủ hai cái gọi là lý và sự ở ngay nơi tâm. Thì cái lý, cái sự, cái lý của vô thượng tâm á, cái lý của vô thượng tâm phải là vô thượng lý, mà cái sự của vô thượng tâm đó là vô thượng sự. Thì vô thượng lý đó là thuộc về pháp, mà vô thượng sự ấy là thuộc về tăng, mà vô thượng tâm ấy là Phật. Cho nên vì như vậy đó, đối với quan điểm của đại thừa đó, thì đương nhiên rằng là khi mà tu tập mà muốn thành Phật đạo thì đương nhiên cái điểm của căn bản đó là phải quy y với Đức Phật, tức là phải theo mọi cái sự chỉ bày của Đức Phật. Thế cái sự mà quy y với Đức Phật đó, mà quy y chân chính đó, tức là có cái nghĩa rằng là đó, y từng hành động, tức là y từng sự và y từng lý của Đức Phật. Có nghĩa là cái người đấy đó là chẳng có một cái lý và một cái sự riêng biệt nào hết, mà mọi cái lý đó, đó đều dựa vào cái lý của Đức Phật, và cái sự đó cũng sự dựa vào cái sự của Đức Phật. Thì đương nhiên cái người đó mà có thể nói rằng là lý và sự đó đều y vào Đức Phật đó, thì người đấy đó có thể quay về bổn, quay về bản tính xưa nay của mình. Thì chỉ có y vào lý và sự của Đức Phật thì người ta mới có thể quay về với lại cái bản của người ta là vô thượng tâm, đó là bản tâm. Thì Đức Phật từ vô thượng tâm á, mà Đức Phật mới có thể hiển bày ra vô thượng lý và vô thượng sự để mà khai thị chúng sinh, để mà độ hóa chúng sinh, để trong cái nghĩa gọi là ứng dĩ hà thân tức hiện hà thân, là nên dùng thân nào để độ thì hiện thân ấy. Thì cái vấn đề mà nên dùng thân nào đó là Đức Phật đang sử dụng tới vô thượng lý thì hiện thân ấy, để Đức Phật bày ra cái pháp vô thượng sự. Từ trong cái vô thượng lý quán sát vô lượng chúng sinh, hiện vô lượng thân ra độ, hiện vô lượng thân đó là thuộc về là vô thượng sự. Quán vô lượng chúng sinh ra để mà tùy theo căn tính nào đó mà hiện, đó là Đức Phật sử dụng tới vô thượng lý, từ nơi cái tâm vô thượng của Đức Phật. Thế cho nên người, một người quy y, tức là cái người đó phải dựa hoàn toàn vào lý của Phật và hoàn toàn vào sự của Phật. Thì khi dựa hoàn toàn vào lý và hoàn toàn vào sự thì đó là sự học Phật, đó là sự học Phật chân chính. Thì cái sự học Phật này mới đích xác, mới chính xác là cái vấn đề mà bên Tịnh Độ Tông hay sử dụng đến, tức là có cái nghĩa là dựa hoàn toàn vào tha lực của Đức Phật. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề là hai cái ý tưởng đó nó hiểu. Thì cái vấn đề mà ở trong cái pháp môn Tịnh Độ mà nghĩ là dựa vào tha lực của Phật đó, tức là mình đó, không có một cái gì thay đổi hết, ngoài cái vấn đề là, ngoài cái vấn đề là mình tin vào Phật, ngoài cái vấn đề vậy thôi. Nhưng mà cho dù mình tin vào Phật nhưng mà mình chẳng có một cái gì thay đổi hết, thì đối với lại Phật pháp thật sự này có nghĩa là chưa tin. Tại vì khi tin vào Phật thật sự mà Phật có một cái năng lực mà giống như cái đức tin của mình suy nghĩ đó, tức là mình cứ tin Đức Phật đi, mình cứ niệm Phật đi, mình cứ tin Đức Phật đi, rồi với Đức Phật với lại một cái gọi là cái đức lớn vô cùng của Đức Phật đó, mà Đức Phật lại từ bi vô hạn, thì đó Đức Phật sẽ cứu đem mình về cái cõi của Đức Phật. Thì mình tin là như thế, nhưng mà mình phải để ý cái chỗ như vậy nè. Thấy Đức Phật có cái đức cao như vậy mà tại sao Đức Phật không thể cảm hóa mình để cho khiến cho rằng là cái tâm của mình cũng chuyển đổi được? Để làm thế nào mà mình lại có thể biến thành mình có một cái lực, cái hùng, tức là có cái nghĩa là mình có cái can đảm thực hiện những cái chuyện mà xưa nay mình không có can đảm, tức là có cái nghĩa là chuyện gánh vác chúng sinh. Mà xưa nay mình không có cái lực để gánh và cái can đảm để phát nguyện gánh. Đức Phật không cảm hóa được mình chuyện đó, mà Đức Phật lại có năng lực để đưa mình về cõi của Đức Phật. Mà một khi Đức Phật có năng lực đưa mình về cõi của Đức Phật, mà Đức Phật lại không đủ năng lực để chuyển hóa mình. Mà khi Đức Phật không đủ năng lực để chuyển hóa mình á, thì cái câu nói là ưng dĩ hà thân thức hiện hà thân như vị thuyết pháp á, nó đi đâu? Với Đức Phật hiện thân gì để thuyết, để thuyết? Thành thử ra thì rõ ràng là cái đức tin của mình vào Đức Phật nó không làm cho mình thay đổi, và đức tin đó của mình á không giúp cho Đức Phật thay đổi được mình. Nhưng mà nếu mà một cái đức tin đúng á, tức là một cái đức tin là bắt buộc mình phải y vào á, cái lý của Đức Phật và cái sự của Đức Phật mình thực hành. Thành ra vì như vậy đó mà mình mới có can đảm phát nguyện lớn, mình mới có cái can đảm làm cái chuyện lớn. Và như thế thì rõ ràng cái đức tin của mình vào Đức Phật nó đã chuyển hóa được mình, đã làm cho mình trở nên thành là một cái người mà có lực có hùng rõ ràng. Và nhờ như vậy thì Đức Phật mới vớt mình được, tái minh chuyển đổi, tức là rõ ràng là Đức Phật đã thay đổi mình á, ngay từ cái khi mà mình khởi cái niềm tin nơi Đức Phật, là Đức Phật đã thay đổi hết cả sự và lý của mình. Mà khi thay đổi sự và lý của mình, nó có nghĩa là thay đổi cái tâm của mình. Và cũng ngược lại, là một khi đó cái tâm của mình đó mà tin theo Đức Phật, mà mình phát vô thượng tâm á, thì có nghĩa là sự và lý của mình tương ứng với Đức Phật. Và như thế thì rõ ràng mình đã chuyển hóa ngay từ lúc quy y với Đức Phật. Và nhờ như thế thì Đức Phật mới cứu mình được. Còn nếu mà mình tin một cách rất là ngây ngô và ngây thơ, tức là mình tin rằng là mình không cần thay đổi, và mình cứ như thế và Đức Phật đem mình đi, và Đức Phật đủ khả năng để đem mình đi, thế thì sao mình đặt câu hỏi lớn à? Thế là sao mà Đức Phật đủ khả năng đem mình đi mà không đủ khả năng để chuyển hóa mình? Thế mà một khi Đức Phật cũng đủ khả năng để chuyển hóa mình lúc này, thì Đức Phật có đem mình về trên tịnh độ, Đức Phật cũng chẳng chuyển hóa gì được mình. Và nếu mà Đức Phật đã chuyển hóa mình được ngay ở đây, thì đó là điều kiện ắt có phải đủ để Đức Phật đem mình về cảnh giới của Ngài. Và lúc bây giờ mình sẽ đầy đủ cái điều kiện mà ắt có và đủ để về cõi Phật. Tại vì mình muốn về cõi Phật đó, mình về bằng tâm. Mà nếu cái tâm của mình là tâm vô thượng thì mình về cõi vô thượng được. Mà nếu cái tâm của mình mà lại không phải là cái tâm vô thượng á, thì mình thể nào về cõi vô thượng được. Cái đó là đúng theo lý thuyết của Phật giáo, tức là tâm sao thì cảnh vậy. Đừng có nói là đạo Phật, mình nói về thế gian thôi. Mình nghe không? Người Việt Nam mình thường có cái câu như thế đó nè, gọi là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thành ra cái người mà trầm cảm, cái tâm của họ mà trầm cảm thì chẳng có cái cảnh nào làm cho họ vui hết. Có cái người mà lạc quan á, thì cái gì họ cũng cảm thấy rằng là vui và nhẹ nhàng. Cái đó là rõ ràng, đến cả người đời cũng có thể hiểu được như vậy. Và những nhà tâm lý học đều đồng ý với nhau trên cái phương diện như vậy, là cái tâm lý đó nó ảnh hưởng tới mọi sự suy nghĩ. Và khi nó ảnh hưởng tới mọi sự suy nghĩ, thì sự suy nghĩ ở đấy ấy, nó sẽ đẻ ra những cái hành động theo cái suy nghĩ của nó. Thì có nghĩa là cái tâm nó ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động. Chuyện đó là chuyện chắc nịch. Cho nên có những cái mà gọi là người ta không có nhận ra những cái mà vấn đề nói trên đó. Thành ra vì vậy người ta ngộ nhận cái vấn đề rằng là cái công đức lực của Đức Phật mạnh mẽ lắm, Đức Phật có thể làm cái gì cũng được. Nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ nói như thế. Cho nên trong kinh Vị Thần Hữu Thiết Nhân Duyên, Đức Phật mới nói hẳn với bà Mạt Lợi Phu Nhân rằng là Ngài không có độ được năm cái người nô lệ của phu nhân. Mà khi bà Mạt Lợi nó muốn Đức Phật độ năm người đó, Đức Phật nói độ không được. Bà đóng tim, bà đó nói Đức Phật trí tuệ từ bi hết mực mà không lẽ không độ được năm gã nô lệ đó. Đức Phật giải thích không độ được là bởi vì cái nghiệp dĩ của năm cái kẻ đó, cái nghiệp của nó phải chịu như thế, cái nhân nó là cái nghiệp đấy, nó phải chịu cái quả nô lệ. Không có thể nào mà Đức Phật dùng một cái cách thức gì để mà giải quyết cái quả đó mà không có sửa nơi nhân. Thành ra cái nơi nhân nó thì chính đương sự nó phải sửa, đương sự nó phải phát một cái tâm ra khỏi nô lệ, thì đương sự nó sẽ có những suy nghĩ và hành động đó, không giống như một nô lệ. Còn nếu mà một cái tâm nô lệ á, thì mọi cái tư tưởng với lại mọi hành động nó đều là tư tưởng trong phạm vi của nô lệ, và hành động nó cũng phải thôi. Thành ra là giải rác ở trong kinh điển mà chúng ta học cái giáo lý á, thì chúng ta cũng thấy ngay rằng là Đức Phật trọng cái nhân quả lắm. Thành ra đừng tin bất cứ một cái phép màu gì hết á, từ nơi Đức Phật, mà chỉ tin vô một cái là phép màu chính xác nhất mà gọi là hiệu quả nhất, mà thực nhất đó, đó là phép màu của nhân quả. Thành ra vì như thế Đức Phật cũng cảnh báo Ngài A Nan, và Đức Phật cũng nói với bà Mạt Lợi như vậy, đại khái là đó, con người ta đó. Thành ra vì vậy Đức Phật mới phải nói phát tâm. Vì vậy đó, nếu mà mình nói rằng là mình chỉ cần tin và dựa vào Đức Phật, mình không cần thay đổi, Đức Phật đem mình đi. Thế thì khi mình dựa, mình tin vào Đức Phật, mình không cần thay đổi, mà Đức Phật chấp nhận mình không cần thay đổi. Đức Phật luôn luôn muốn chúng sinh thay đổi. Đức Phật bao giờ mà lại đồng ý và chấp nhận một cách gọi là đó, dễ dãi mà hoang đường, tức là có cái nghĩa rằng là chúng sinh muốn làm gì thì làm, ta sẽ đem, hễ tin ta thì ta đem về thế giới của ta. Đức Phật luôn luôn mong mỏi mọi chúng sinh đều thay đổi. Thành ra Đức Phật khi nào cũng dạy họ, vì mong mỏi thay đổi cho nên Đức Phật mới phải dạy nhân dạy quả. Đức Phật mới phải dạy rằng là chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm. Đó là lời dạy của Như Lai, thị chư Phật giáo. Thành ra Đức Phật hết sức là mong mỏi, cho nên Đức Phật hết sức là thiết tha ghê lắm, kêu gọi, ca ngợi, tán thán và thọ ký cho những người chấp nhận thay đổi, tức là chịu phát tâm. Thì phát tâm có nghĩa là thay đổi. Và Đức Phật hết sức là tán thán đó, và Đức Phật còn thọ ký. Và trước khi mà tán thán và thọ ký thì Đức Phật là thúc giục, Đức Phật ca ngợi sự phát tâm. Cho nên Đức Phật mới nói rằng không có phát tâm thì không có Phật quả. Thấy có phát tâm là biết ngay có Phật quả, cũng như là thấy bò thì biết có sữa vậy. Thế Đức Phật mới lập luận như thế. Thế thì có đôi khi khi mình học Phật đó, thì mình lại học theo một cái tâm không phát, tức là tâm của phàm phu. Cái tâm của phàm phu á thì nó nhìn theo cái màu sắc của phàm phu. Thì khi nhìn theo màu sắc của phàm phu thì phàm phu chỉ thích đáp ứng với tinh thần của phàm phu, tức là phàm phu là phàm phu, không cần phải thay đổi. Mà Đức Phật nào suy nghĩ như vậy? Đức Phật thì lại là muốn tất cả phàm phu chuyển phàm thành thánh, muốn tất cả phàm phu đều phát tâm để trở thành Bồ Tát. Tại vì phát tâm thì mới chuyện độ sinh, thì mới nghĩ tới cái pháp để độ sinh. Còn bình thường người ta không bao giờ nghĩ tới pháp độ sinh, Vì người ta không nghĩ tới pháp độ sinh, cho nên công đức người ta không có sinh. Vì vậy người ta hạp với cái thế giới mà không công đức này. Còn nếu người ta phát tâm đó thì người ta công đức nó mới sinh, thì người ta hành công đức, người ta mới hạp với cái thế giới công đức. Thì cái cảnh giới và cái thế giới của Đức Phật thì chẳng có ai mà có thể phủ nhận được một điều đó. Nhất là Đại Thừa đấy. Thì cũng nghĩa rằng là hết thảy chư Phật chư Bồ Tát thấy đều độ sinh. Cho đến Đức Phật đó, thành Phật rồi đó, thì Ngài vẫn thị hiện ở thế giới này để độ sinh như thường. Ngài đâu có ngừng. Và Bồ Tát nào cũng vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát đã thành Bồ Tát từ thời nào rồi, lâu lắm, mà cũng vẫn cứu khổ cứu nạn. Quan Thế Âm Bồ Tát thành Phật rồi, nhưng mà thị hiện thân Quan Thế Âm đã. Ngài Văn Thù cũng phải thành Phật rồi, nhưng mà thị hiện thân Bồ Tát để mà gọi rằng là hóa độ các vị Bồ Tát sau này. Thành ra mới gọi rằng là trong cái trong những vị Bồ Tát được Bồ Tát Văn Thù hóa độ đó, đó dạy dỗ đó và chỉ bày mà thành Phật đó, là có 7 vị rồi. Thành ra mới nói Văn Thù Sư Lợi đó là thầy của thất Phật. Thế nó nói Văn Thù Bồ Tát Vô Tát, nhưng mà kỳ thật ra rằng là đó, nếu mà Bồ Tát mà là thầy của Phật thì đương nhiên rằng là Bồ Tát ấy tức là một thứ là Bồ Tát siêu đẳng Bồ Tát Phật rồi. Như vậy thì một khi mà nếu mà chúng ta mà nói rằng là không ai phủ nhận được cái vấn đề rằng là nhất thiết Bồ Tát và chư Phật đó, đó đều lấy cái sự độ sinh là sự sinh hoạt, mình phải nói thẳng như vậy đó. Cho nên Quan Thế Âm không có cái sự sinh hoạt nào. Quan Thế Âm không có cái vấn đề mà gọi là ngồi tham thiền niệm Phật tụng kinh trì chú gì nữa đó. Mà rằng là Ngài nói rằng là đó, chỉ có cái vấn đề sinh hoạt đó là tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Ngài là thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, là tự tại. Tự tại là đó, thì vô đẳng đẳng chú. Ngài là cổ Phật, cho nên chú hay Phật gì cũng từ nơi Ngài. Tâm của Ngài đó, là thử tâm thường định, bất ly thiền. Làm gì mà Ngài còn cần phải ngồi thiền? Ngài ngồi theo kiểu nào, Ngài đi, Ngài đứng gì, bất luận, Ngài cũng vẫn là thiền định. Cho nên Ngài cũng chẳng hành thiền, Ngài cũng chẳng trì chú, Ngài cũng chẳng niệm Phật. Bởi vì Phật là Ngài, bởi vì chú là Ngài, bởi vì thiền định là Ngài. Từ cái tâm của Ngài đầy đủ hết trơn này. Thành ra Ngài mới dùng tất cả những cái thứ như thế đó để mà độ sinh. Thì cái pháp độ sinh của Ngài là tâm của Phật. Cho nên rằng là Phật là tâm của Ngài rồi, Ngài niệm gì nữa. Thần chú cũng vậy, rồi thiền định cũng vậy. Bởi vì cái tâm độ sinh của Ngài không có bao giờ có sinh và có diệt, nó thường hằng rồi. Cho nên Ngài đi đứng nằm ngồi gì cũng đều là độ sinh hết, đều là thường hằng hết. Như vậy thì nhất thiết chư Bồ Tát, chư Phật đó đều lấy cái vấn đề mà độ sinh đó là sự hành, là hành. Thành ra cái hành chính đó, của Bồ Tát Đạo thì là như vậy. Cái lý của Bồ Tát Đạo nó vẫn là một cái lý mà gọi rằng là đó, lấy chúng sinh đó là đối tượng để quan sát. Còn phàm phu thì lấy bản thân của mình là đối tượng để quan sát, thành ra lúc nào cũng quan sát cho bản thân. Còn Bồ Tát đó, thì là lấy chúng sinh ra làm đối tượng để quan sát. Cho nên vì vậy đó mà Bồ Tát mới vong ngã. Và Bồ Tát chỉ có chúng sinh thôi. Thành nhờ như vậy đó, vong ngã là vong tham sân si, là vong khổ tập. Chỉ có chúng sinh, chỉ có cái đạo độ sinh, tức là sự độ sinh đó, mà sự độ nhất thiết chúng sinh, tức là vô thượng sự. Chỉ có vô thượng sự, chỉ có vô thượng lý với cái vô thượng tâm nói trên đó, thành đó là đạo và diệt. Bỏ cái ngã đi, tức là cái tâm mà tôi thôi đó, thì tự dưng nó là bỏ khổ tập. Thì đó là một cái Một cái mà gọi rằng là cái sự phát tâm đó nó mới chính là cái vấn đề mà căn bản của cái vấn đề mà học Phật đó. Thì chính vì cái phát tâm như vậy thì mới có thể rằng là mới có thể nhập được vào vô thượng đạo. Đó. Nhập vào vô thượng đạo là có cái nghĩa rằng là trí tuệ thì như hải, mà thông lý thì thông lý hết thảy đại chúng. Tại vì trí tuệ như biển cả rồi. Thành ra do đó đó thì chúng ta cũng có thể thấy được cái phần mà là lý sự của vô thượng, lý vô thượng, sự vô thượng từ cái vô thượng tâm mà Đức Phật mới nói rằng là chúng sinh nó cần phải quy y ngài. Thành ra rằng là quy y ngài thì như thế đó mới đúng là dựa vào tha lực 100%. Thành ra y vào vô thượng lý và y vào vô thượng sự là y Phật. Đó. Thì y vào Phật thì tự dưng ra đó thì cái vô thượng đó nó hiện bày ở nơi mình, thì tam bảo đó nó hiện ra ở nơi mình, thì như thế đó là quy tam bảo về mình, tức là quy bản. Đó là cái lối nói theo kinh Pháp Hoa đó là nhờ nhờ y vào Đức Phật đó. Nhờ của mình đây đó là những cái nhân mà phàm này của mình nó y vào Đức Phật không lìa, thì vì vậy mình mới đến được cái vô thượng tâm, tức là đến được cái bản lai xưa nay. Vô thượng tâm là bản tâm, anh ra thành tựu được vô thượng tâm thì đó là quy bản, y Phật để mà quy bản, anh ra bắt buộc. Thế còn bình thường như là mọi người khi người ta nghe, người ta cứ nói rằng là mình dựa vào tha lực của Đức Phật, có cái nghĩa là như thế, có cái nghĩa là như là mọi người hiểu một cách nghĩa là gọi rằng là hết sức là mình có thể nói vậy đó, nông cạn và nông nổi, tức là chỉ nghĩ rằng là mình tin vào Đức Phật thì Đức Phật đem mình về cảnh giới của ngài, chỉ cần mình tin vào Đức Phật thì Đức Phật có khả năng đem mình về xứ của ngài. Ngài đem mình về xứ của ngài để làm cái gì? Thì cũng là để thay đổi mình. Nhưng mà hiện tiền ngài thay đổi mình không nổi. Hiện tiền là nhất định mình thay đổi. Hiện tiền là bây giờ nếu bảo mình thay đổi á, thì mình sẽ bỏ. Mình sẽ bỏ ngài. Mình đi kiếm ngài khác. Mình muốn gặp một cái ngài nào á mà mình không cần phải bỏ phàm phu, không cần phải bỏ vị trí phàm phu, không cần phải bỏ tâm phàm phu. Mình vẫn suy nghĩ vậy, mình vẫn dùng tâm phàm phu, mình vẫn phàm phu lý, phàm phu sự, phàm phu tâm mà lại về cái cảnh giới vô thượng, gọi là vô thượng cảnh giới cực, chỉ cho vô thượng cực. Đó. Cái cực lạc đây là cái vấn đề là, bởi vì là khi mình có vô thượng lý và vô thượng sự, mình có vô thượng tâm thì sao gọi là vô thượng, là bởi vì tâm này bao hết mọi cái chúng sinh, mọi tâm của chúng sinh, cho nên nói là tâm vô thượng. Lý đó là lý vô thượng là bởi vì cái lý đó là cái lý mà không bỏ một chúng sinh nào, hiểu biết hết, quán hết, tìm cái cách để mà hành cái sự ra để độ, thành ra vì vậy là vô thượng. Thành ra cảnh giới của Đức Phật cực, đưa đến một cái vấn đề gọi là giải quyết hết tất cả mọi cái vấn sự mà gọi là sinh tử và luân hồi. Thì trong cái sinh tử và luân hồi thì chúng ta cũng trải nghiệm được rất là nhiều. Chúng ta trải nghiệm rất là nhiều mà phải nói thẳng rằng là kể ra đó, phải nói thẳng á là trong những cái tháng vừa qua, gần đây, từ hồi mà đầu tháng 10 cho tới nay thôi, mới trải qua mấy tháng nữa, 10, 11, 12, 1 đó, với đây mới qua đầu tháng 2, tức là mới có 4 tháng thì là mình đã trải nghiệm được, là biết rằng là trong cái cõi sinh tử này đó, nó khổ như thế nào. Mình cũng chứng kiến rằng là đó, bao nhiêu những cái người mù sơ sát đó, ở Sóc Trăng, và bao nhiêu những người mà lê lết đó, khuyết tật, thiếu tay thiếu chân đó, bò lết ở dưới đất như là ở Bạc Liêu đó. Và rồi thì mình cũng thấy những cái người mà bị những cái chứng cùi, mất mất tay, mất móng, mất mũi, mất tai, như là ở Quy Nhơn. Rồi mới đây mình mới thấy những cái mà còn cũng khá kinh dị, tức là mình thấy những trẻ em mà bị ung thư, mà mình thấy rằng là từ những trẻ em mà mới mấy tháng cho đến 2-3 tuổi, và cao nhất là 15 tuổi, 16 tuổi nằm la liệt ở ung thư đủ thứ: ung thư bàng quang, ung thư tủy, ung thư não, ung thư máu, ung thư thận nữa, đủ hết mình chứng kiến. Rồi thì đó nằm mà chất mà chúng, mà nếu mà mình không có thấy tận mắt thì mình nghe kể mình cũng thấy rằng là mình cũng không có cảm nhận được. Nhưng mà đây mình thấy một cái phòng mà chất 43 đứa trẻ bệnh, một giường là 3 đứa trẻ nằm trên, ở dưới đó là 2-3 đứa trẻ nằm dưới gầm giường, rồi cộng với lại 43 đứa trẻ, cộng với 43 người thân nuôi, là 86 người trong một gian phòng. Trong một gian phòng cỡ này không quạt máy, không máy lạnh, mà rồi tất cả những cái đứa trẻ đó hỏi kỹ đó. Có nhiều cái đứa đó bây giờ nó đến 15 tuổi rồi ha, mà nó vào đây nó chữa cái bệnh đó từ cái hồi nó 6 tuổi, 9 năm trời, đứa lâu nhất. Không có chuyện mà lành bệnh, chỉ cầm cự cho tới chết thôi. Rồi không có chuyện khỏe lại. Là cứ như thế rồi chết, rồi cha mẹ cứ phải chịu đựng như vậy. Thì mình nhìn như vậy, nằm ngoài hành lang thì kể ra thì nó trải qua những cái mà vấn đề như là mình thấy nó từ Sóc Trăng, từ Quy Nhơn, từ Bạc Liêu, từ ngay Sài Gòn. Thấy những cái thảm cảnh thì trong cái cõi sinh tử này nó như vậy. Thì phàm phu đó thì nó mang hết tất cả những cái mầm nghiệp đó. Phàm phu nó mang những cái tính chất của những cái quả mà chưa trổ, là quả của cái kiếp ung thư, quả của cái kiếp bị cắt cổ, quả của cái kiếp bị chết về tai nạn này xe cổ, bị chết vì máy bay, chết vì tàu thủy, chết vì đủ thứ, rồi bị đủ thứ nạn đâm chém cắt cổ. Tất cả những cái quả đó là cái kiếp sống của phàm phu là nó có hết rồi. Nhưng mà giờ nó chỉ có chờ rằng là nó chờ cơ hội chín mùi á, thì quả đó nó thành tựu. Cho nên cái vấn đề là phải giải thoát nó trước khi nó thành tựu. Thì giải thoát nó đó, thì đương nhiên rằng là mấy cái nghiệp quả đó nó không còn cơ hội để tới được nữa, nó mất cơ hội. Thế cái đó cũng là một cái mà gọi rằng là không phải là đới nghiệp vãng sinh, mà là xả nghiệp giải thoát, chứ không có đới nữa, không có mang đó. Mà có nghĩa rằng là như vậy. Thì thế thì cái vấn đề mà tu tập của Đức Phật thì đương nhiên rằng là nếu mang cái tâm phàm phu đó ở trong cảnh giới của phàm phu, là cảnh giới nói trên đó, thì những cái sự kiện đó của phàm phu nó sẽ lần lượt xảy đến với vị trí phàm phu của chúng ta. Và nếu bây giờ chúng ta xả bỏ cái vị trí phàm phu đó đi thì những cái đó nó không tiến được, thì nó không có tới được. Thành ra vì như vậy đó mà Đức Phật mới muốn rằng là mình thay đổi đi, mình thay đổi cái tâm mình đi thì cái cảnh nó thay đổi. Cho nên nói là phóng hạ đồ đao thì đương địa thành Phật, vứt bỏ con dao đồ tể xuống thì ngay lập tức được giải thoát. Vì vậy mới nói như thế. Thành ra ở trong cái vị trí của phàm phu nó nguy hiểm cực kỳ, và rồi thì mình cũng có thể chính mắt mình nhìn thấy mọi người, và rồi thì tới phiên mình già nua đi, bệnh khổ bắt đầu xuất hiện, sức khỏe bắt đầu tiêu ma, sắc đẹp bắt đầu tàn phai, mọi sự hưởng thụ bắt đầu nhạt dần. Ăn bất ngon, ngủ bất khỏe, đi đứng hưởng thụ bắt đầu thấy mệt mỏi, muốn ngồi yên, muốn nghỉ nhiều hơn là giống như hồi trẻ đi chơi lăng xăng hưởng thụ. Thì bây giờ những cái hồi trẻ mình thích là đi karaoke, đi phòng trà, đi nhảy nhót, đi party, thì bây giờ chán gần chết, bây giờ chỉ có muốn là ngồi yên. Tại vì mệt lắm rồi, thân thể nó mỏi mòn. Thành ra từ mình cũng sẽ thấy những cái đó nó hiển bày. Mà Phật giáo đồ thì đa số học Phật lại thích học một cái thứ gì, và thích một cái giáo lý gì, và thích một cái thứ lý thuyết nào mà mình không cần thay đổi mới chắc. Mình không cần thay đổi, cái nhân không thay đổi thì tất nhiên là cái quả không thể thay đổi được. Bởi vì không có một cái Phật pháp nào dạy mình là không cần thay đổi nhân mà quả sẽ thay đổi. Cái đó chỉ có ma đạo thôi, tà thuyết. Còn Đức Phật khi nào cũng nói rằng là thay nhân thì quả đổi, còn nhân sao thì quả vậy. Thế thì nếu mình dựa vào tha lực của Đức Phật 100%, phải chăng là mình không thay đổi? Đó, là mình dựa vào tha lực của Phật 100%. Hay nếu mà mình dựa vào tha lực Đức Phật 100% á, thì mình thay đổi 100%. Cái nào là cái có lý? Nếu bây giờ mình dựa vào Đức Phật á, thì mình sẽ thay đổi 100%, bởi vì Phật với lại phàm phu khác nhau 100%. Hồi xưa mình là một phàm phu, mình khác Phật 100%, không có điểm gì giống hết. Đấy, bây giờ mình nói là mình dựa vào Đức Phật để làm cái gì? Mình dựa vào Phật là để mình thay đổi 100%, mình được y báo của chính báo giống Phật. Nhưng mà mình lại dị đoan và mê tín đến độ là mình lại suy nghĩ rằng là mình dựa vào Phật để mình không cần phải thay đổi. Thành ra là nó hết sức là trái chiều. Nhưng mà đáng tiếc rằng là với không phải vô thượng tâm mà với lại phàm phu tâm á, thì lại thấy cái trái chiều đó là phải. Cho nên giống như lời tôi thường nói á, cái điều đó nó rất trúng, nhưng mà trúng với tâm lý của phàm phu chứ không phải trúng với lại chân lý. Cái lý luận đó đó thì tất cả phàm phu đều nhất trí với nhau là đúng, mình không cãi được đám đông. Nhưng mà chúng với tâm lý của đám đông chứ không phải chúng với chân lý, đấy là chúng với trí tuệ của Đức Phật. Đấy, bất kỳ một cái người nào mà khi mà phát một cái vô thường tâm đó, thì đều thấy những cái điều đó là nó sai không thể tưởng tượng được. Làm thế nào mà mình quy y Đức Phật, nói y Phật mà lại mình với Đức Phật lại xa nhau tới 100%? Có nghĩa là chẳng có cái gì giống hết. Thì y là y cái gì? Y ở chỗ nào? Thế là y ở đây là tư tưởng là y, hành động là y, tâm y, mọi thứ đều y, thì gọi là vô biệt niệm. Là nhất cú di đà là vô biệt niệm, tức là không còn có một cái gì là ngoài cái đó. Là bởi vì tư tưởng của mình với tư tưởng di đà là một, sự của mình sự di đà là một, tâm mình với tâm di đà là một, vậy thì còn cái gì khác ngoài đó? Một hết thì làm gì có hai. Thành ra có như thế đó thì mới là gọi là dựa vào Đức Phật 100%, tức là vứt cái tôi 100% đó, để thân cận với Đức Phật 100%. Mà nếu một người nào mà thân cận 100% với Đức Phật thì người đó với Đức Phật là nhất tâm. Đó là cái mục tiêu mà Đức Phật cần giúp cho được chúng sinh thành tựu chuyện đó. Thành ra Đức Phật khai thì là để chúng sinh có thể là ngộ nhập vào cái vấn đề mà là tâm vô thượng đó, thì tự nhiên chúng sinh sẽ có lý vô thượng và sự vô thượng. Thì sự vô thượng mới thông lý, Nhưng mà có một cái chuyện rằng là nó cũng dễ thấy, nhưng mà có lẽ thời mật pháp cho nên người ta không thấy. Là có nghĩa là tăng mà đối với lại Phật giáo đó là phải thông lý đại chúng. Thế nhưng mà đối với lại sự thật của cuộc đời này đó thì rất là đông, người ta dạy cho nhau cũng không cần thông lý đại chúng, là chuyện nó không cần. Do cho đến thậm chí còn cho đó rằng là tạp hành nữa, là có nghĩa rằng là mọi cái vấn đề mà độ sinh của chư Phật chư Bồ Tát đều trở thành tạp hành, không cần thiết cho những cái người mà đệ tử Phật tu sa hành sau này. Thành ra là đều là không có nhắm tới. Và do vì như thế đấy đó thì công đức không thể nào sinh, mà khi công đức không thể nào sinh thì không có thể nào chuyển hết được nhân và quả. Khi mà công đức sinh tức có nghĩa là nhân hồi xưa không công đức và nhân bây giờ công đức, vậy thì hai cái nhân nó khác nhau thì hai cái quả sẽ khác nhau. Hồi xưa là nhân không công đức cho nên quả không công đức, bây giờ nhân công đức thì tự dưng quả công đức. Thì nhân sao quả nó thế. Thế vậy thì bây giờ mình y vào Đức Phật 100% nó là có cái nghĩa như vậy. Tức là cái lý mà của Đức Phật đó là cái lý mà mình phải cái học. Cái sự của Đức Phật là cái việc mình phải tu. Đó. Đấy là mình học cái lý của Phật và mình tu cái sự của Phật. Không phải là cái sự tu hành của mình và cái sự tu hành mà Đức Phật kể trong cái quá khứ Đức Phật tu thế nào với cái sự tu hành của mình hiện tại chẳng dính dáng gì với nhau. Mình toàn bộ mình tu những thứ mà Đức Phật không có đề cập đến trong quá khứ ngài tu hành. Đó. Và trong những cái gì mà Đức Phật đề cập đến trong quá khứ ngài tu hành thì giờ đây á mình xếp xó. Và rồi đây mình chỉ tu toàn những thứ mà Đức Phật cũng ngạc nhiên lắm. Đó, Đức Phật nó hồi xưa hồi sửa mình đâu có tu vậy mà mình cũng đâu có bậy như thế này đâu. Thành ra thì mình thấy cái vấn đề là nói cái vấn đề mà tranh luận giữa Đức Phật trì chú hay Đức Phật niệm Phật hay Đức Phật ngồi thiền mà thành Phật. Đó. Thì nếu mà tranh luận chuyện đó, đó thì có thể là đều bị Bồ Tát với chư Phật là quở. Bởi vì chúng ta cũng thấy là Kinh Pháp Hoa cũng nói rõ cái vấn đề là Đức Phật tu cái gì thành Phật. Đấy, nói rõ cái vấn đề là Đức Phật xả thân vì chúng sinh. Đấy, trong vô lượng kiếp độ vô lượng chúng sinh thành vô lượng công đức. Đấy, chứng được vô thượng đạo quả. Do vì vô lượng công đức mà thành được vô thượng đạo. Đó là Kinh Pháp Hoa nói rõ ràng như vậy. À, không có nói gì đến những cái vấn đề mà hiện tại mà người ta hay tu. Xong rồi khi mình tụng kinh thì trong kinh à, trong những bài sám bài hồi hướng chư tổ sư là những người mà biết cách học Phật tu Phật thì là thường hay căn dặn mình cái vấn đề như vậy, căn dặn mình rằng là đại khái là thế thế thường hành Bồ Tát đạo là đời đời thì phải hành Bồ Tát đạo. Mà dĩ nhiên cái chữ Bồ Tát Đạo đó thì dễ hiểu lắm. Thế Bồ Tát Đạo đó là cái con đường đi của Bồ Tát. Mà Bồ Tát chỉ là cái vấn đề gọi là Pháp Vô Thượng Tâm. Và học đó, học Vô Thượng Pháp tu đó, Vô Thượng Sự tức là vấn đề mà thống lý đại chúng. Với lại học cái trí tuệ mà của Đức Phật là cái trí tuệ làm thế nào để độ sinh. Nhưng mà nếu cái tâm không nghĩ chuyện độ sinh thì không thể nào học được cái mà làm thế nào để độ sinh. Với cái tâm mà chỉ tôi thì chỉ học được cái pháp làm thế nào để tôi lợi. Và khi với cái sự tư duy là làm thế nào để tôi lợi thì tôi chỉ làm được những cái chuyện lợi cho tôi. Còn với cái tâm á mà nhiếp thủ chúng sinh á thì sẽ học được cái pháp là làm cách nào để độ sinh. Thì suy nghĩ và rồi thì thực hiện nó tức là sự. Thành ra sự được thực hiện đó, bởi lý lý được hiện thực từ sự. Đấy, vì như thế đó thì tự dưng ra là khi mà phát một cái tâm mà độ sinh đó, thì bắt đầu mới nghĩ tới những cái pháp để độ sinh, nghĩ tới những cái pháp độ sinh thì mới hành được những cái sự độ sinh. Thành ra từ như thế mà nó cứ độ sinh đó, liên tục. Thành ra từ đời này sang đời khác, từ đời khác sang đời nọ, gọi là thế thế tường hành. Mà do vì như vậy mới kết luận rằng chư Phật là do như thế thế tường hành mà thành Phật Đạo. Cho nên mới nói Đức Phật trải qua vô lượng đời đó, vì chúng sinh, độ hóa chúng sinh mà thành Phật Đạo. Như vậy thì vô lượng đời độ vô lượng chúng sinh thì có nghĩa là vô lượng đời đều tu, tức là thế thế thường hành. Hành cái gì? Hành cái đạo Bồ Tát, tức là cái tinh thần gọi là độ sinh đấy. Thế thì đây đang là mình có thể nói một mặt về vấn đề mà gọi là tu và học Phật đấy mà. Nếu như thế đó thì rằng là học là học cái pháp mà gọi là pháp rằng là quán cái khổ của chúng sinh, tìm một cách đó. Và tu là thực tập và tích tập những cái hành mà lợi lạc cho chúng sinh. Tức là làm sao để cho chúng sinh đấy nó họ được nương. Và rồi thì cũng có một cái vấn đề nữa là cái người tu học nó là cũng bị một cái sự hiểu lầm mà hầu như rằng là đại đa số đó là hiểu lầm, là cứ hiểu lầm rằng là độ sinh là độ con người thôi, chúng sinh tức là con người thôi. Họ không có chịu hiểu rằng là như kỳ trước là chúng ta cũng có đề cập đến, là họ không có chịu hiểu rằng là chúng sinh đó, tức là tất cả những cái loài hữu tình mà nó trải qua yếu tố sinh sinh tử 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 sinh sinh, thì trong cái vấn đề mà nó cứ tử tử sinh sinh thì không phải là nó cứ là một loài nó tử rồi nó cứ sinh vào về lại loài đó, mà trong cái tử tử sinh sinh đó chúng sinh nó trôi dạt ở trong lục đạo, tức là nay nó ở đạo này, mai nó ở đạo kia. Có thể là kiếp này nó ở nhân đạo mà đời sau nó là ở thiên đạo, hoặc giả là tùy theo cái nghiệp của nó mà đời sau nó có thể ở xúc đạo hay quỷ đạo hay là gọi là địa ngục đạo. Thế thì như vậy thì là chúng sinh ở trong sáu cõi đó đều là chúng sinh mà Đức Phật tình nguyện độ nhất thiết, là bởi cái lý lẽ là chả lẽ nếu có một người nào đó mà đời sau họ sinh thành súc sinh thì kể như là người đó bị loại ra khỏi vòng độ. Đó. Thế là chỉ có còn tên nào mà mang cái thân người thì mới được độ, còn tên nào mang cái thứ kia là hết được độ. Chả lẽ là như vậy sao? Chả lẽ là đạo Phật như vậy sao? Cho nên đạo Phật mà độ tên đó thì nó có hiện thân tướng nào đi nữa cũng độ. Tức là bây giờ nó có hiện thân súc cũng độ, nó hiện thân quỷ cũng độ, nó hiện thân địa ngục cũng độ, nó hiện thân thiên cũng độ, cũng vẫn là nó thôi. Thành như vậy thì độ sinh là có cái nghĩa là độ nhất thiết hữu tình. Nhưng mà rất là đông Phật giáo đồ không có thấy điều đó, mà cũng chỉ có nghĩ cái vấn đề gọi là độ sinh là độ con người. Đó, cho nên là vì như vậy thì cũng đây là mình cũng có thể nói thẳng, cũng có một số người dạy cho đồ chúng đó. Đó, cũng có một số tăng ni dạy cho đồ chúng rằng là tại sao phải phóng sinh, nó chỉ là cái con súc sinh thôi mà đó. Tại sao phải cúng cho cái người nghèo chẳng có công đức gì, nó đem tiền đó đi cúng tam bảo đó thì là công phước đức nhiều hơn, công đức nhiều hơn. Cái con súc sinh kia thì là tại sao phải cứu nó? Thật ra cái câu trả lời ngay trước mặt nên những người nào đặt vấn đề như vậy người đó phản lại tinh thần của Đức Phật kia lắm. Vì chúng sinh vô biên thể nguyện độ, đó là câu trả lời tại sao. Tại sao phải phóng sinh? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Tại sao phải cho người nghèo mà không đem đi cúng chùa? Tại vì chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Rồi tại sao phải cúng chùa? mang đem đi phóng sinh hay là cho người nghèo? Cũng câu trả lời cũng là tại vì chúng sinh vô biên thể nguyện độ, bởi vì tam bảo có được duy trì thì chúng sinh mới được độ, và như vậy tam bảo mới xứng đáng được duy trì. Và nếu bây giờ tam bảo ngược lại đó, là không độ chúng sinh mà lại chỉ tự muốn duy trì cho mình thôi, thì tam bảo ấy hết phải bảo, thế không cần duy trì. Còn tam bảo sở dĩ cần duy trì nó là bởi vì nhờ tam bảo đó mà chúng sinh được độ. Nhờ mỗi một người xuất gia là một người phát tâm độ nhất thiết chúng sinh, nếu là theo đại thừa thì là đều là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, đều là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Thành ra rằng là mỗi một người xuất gia là một cái người mà gánh vác chúng sinh, cho nên rằng là người đó cần được tán thán, cần được ủng hộ. Nhưng mà nếu mà là chỉ nếu mà mình đòi hỏi được tán thán, được ủng hộ nhưng mà mình không đóng vai trò mà thống lý đại chúng, thì chỗ nào là chỗ mà đáng ủng hộ của mình? Cho nên tam bảo cần phải được duy trì, tại vì chỉ có tam bảo, không có quỷ thần nào nghĩ chuyện mà độ nhất thiết chúng sinh, chỉ có tam bảo có thể. Chỉ có tam bảo mới nghĩ chuyện mà là độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên là con gà, con vịt, con kiến, con heo, con bò, con chim, con giun, con dế gì cũng được tam bảo cứu hết. Cho nên vì vậy tam bảo cần được duy trì. Nhưng mà không phải vì tam bảo cần được duy trì mà chỉ duy trì tam bảo mà không duy trì chuyện rằng là quý báu của bảo. Tức là duy trì tam mà không duy trì bảo. Tam ấy là bảo, là bởi vì tam ấy nhiếp độ nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà nếu mà mình nhân danh tam bảo mà mình bỏ sự độ sinh đi thì mình có tam mà không có bảo. Mình có nửa à? Đó. Tức là mình chỉ tam mà vô bảo. Đấy thì tam đó cũng có một cái gì để mà xứng đáng được duy trì, được được tán thán, được cúng dường cả. Nhưng mà tam bảo là bảo nhất là nhờ như vậy. Là nhờ sự hiện hữu của tam bảo mà bất luận chúng sinh giàu nghèo, khỏe hay bệnh, thấy đều được lợi lạc. Cho nên mới nói rằng là tam ấy là bảo. Mà nó là bảo thì cái sự mà duy trì cái tam bảo ấy là cúng dường. Cái sự cúng dường duy trì cái tam bảo đó, đó là một cái công đức to lớn ghê lắm. Là bởi vì duy trì tam bảo để tam bảo độ sinh. Nhưng mà nếu tam bảo từ chối chuyện độ sinh đi thì mình duy trì một cái không có độ sinh gì hết, tức là thiếu bảo, thì đâu công đức, thì lại thua cho người nghèo, thì lại thua phóng sinh. Nhưng mà nếu mà tam bảo đó là một cái tam bảo mà gọi là độ sinh á, thì sự sực nó càng cúng dường tam bảo thì sinh càng được độ. Cho nên rằng là mình xếp cúng dường trên cả bố thí là vậy. Nhưng mà mình phải hiểu tính cách như thế. Thế thì nếu mà bây giờ là một tăng bảo nào đó mà lại giáo huấn độ chúng đó là không có cần phải phóng sinh hay không cần phải bố thí gì hết, đó, thì đẩy người ta vào một cái con đường là không công đức, thiếu vắng công đức. Đấy, người ta không hiểu một vấn đề là ngay khi người ta mà y giáo tam bảo á, phụng hành chuyện bố thí và phóng sinh ấy, là người ta cũng đang phụng sự tam bảo. Điều đó công đức kia lắm. Cho nên Ngài Phổ Hiền mới nói rằng y giáo Như Lai phụng hành á, thì là công đức. Đó. Thì Đức Phật mới dạy như vậy. Thế thì mình phải mình hiểu như thế đó, thì đương nhiên mình biết qua cái chuyện mà gọi là để mình tu học Phật pháp đó, thì là mình nên tu học những cái thứ như thế nào, thì tu học làm sao để thành một vị tăng, tức là ai thống lý đại chúng đó là tăng. Đó. Người nào mà có thể có trí tuệ, mà trí tuệ quan sát để độ sinh được, thì người đấy đó là thuộc về làng có pháp. Và một khi một cái người mà có tăng và có pháp ở trong đó, thì đương nhiên rằng là người ấy là có Phật. Vì Phật khi nào cũng nhiếp hai cái phương diện đó, lý và sự, là mình hiểu là như thế. Thì như vậy đó thì mình học Phật pháp đó sẽ lợi lạc cho chúng sinh vô cùng. Và mình cũng sẽ thấy ngay một cái điều là mình có thay đổi. Mình có gọi là thay đổi một cách gọi là từ vị trí của một phàm phu cho đến vị trí của sơ phát tâm, và thâm nhập hơn nữa vào trong bộ đắc đạo. Thì lúc đó thì mình mới có thể thấy như vậy. Và rồi thì nhờ như thế đấy mà cái cuộc sống của mình á, nó mới có cái sự an lạc. Cho nên giống như là tôi thì chủ trương như vậy đó. Thì dù như người ta nói rằng là làm thế nào trong một cái năm mới, khởi đầu một cái năm mới, mình có đủ thứ may mắn trọn vẹn trong một năm, mình quanh năm ăn lạc. Nhưng mà thực sự ra là mình muốn mình quanh năm ăn lạc đó, thì mình phải hiểu cái vấn đề như vậy nè. Nếu bây giờ cả năm như thế đó mà mình cứ đi tới đâu á thì thiên hạ được ăn lạc, đó mới là quanh năm ăn lạc. Chứ không phải là mình ngồi đó cho thiên hạ cứ cho mình, hết người này cho đến người kia cho, đó là mình ăn lạc. Nhưng mà mình đi khắp mọi nơi cho khắp mọi chỗ, giúp khắp mọi người, thì như thế đó là an lạc. Nếu đi tới đâu thì là đem đến một cái sự mà an lạc, an vui cho mọi người, thì như thế là cả năm an lạc. Mà nếu mình muốn cả năm an lạc thì mình hay như thế, mình hãy tập như vậy. Đầu năm đừng có xem bói, đừng có nói rằng là mình tuổi gì rồi đi hướng nào, mà đầu năm nó xem bói nó nhắm tới hướng sâu hướng xa mà tới. Rồi tới đó thì ban pháp đi, thì tự nhiên cả năm an lạc. Thì đại loại như vậy. Thế thì khi mà mình làm cho chúng sinh an lành đó, an lạc đó, thì chư Phật an lạc. Ngài Phổ Hiền dạy như vậy. Ngài Phổ Hiền nói là nếu là một cái người mà tu học đó, mà làm cho chúng sinh y giáo Đức Phật, nó làm cho chúng sinh được nghĩa là gọi là an lạc á, thì chư Phật sẽ hoan hỷ. Làm cho chúng sinh hoan hỷ thì chư Phật sẽ hoan hỷ. Cái điều mà làm sao để Đức Phật hoan hỷ, cũng ngài à? Không, ngài cũng chẳng hoan hỷ. Mà tôn thờ ngài hả? Ngài cũng chẳng hoan hỷ. Ca ngợi ngài hả? Ngài cũng chẳng hoan hỷ. Chỉ có một cái là y lời dạy của ngài làm cho chúng sinh hoan hỷ, ngài hoan hỷ. Tại vì ngài thấy ngài dạy thành công, bởi vì ngài thấy là ngài chuyển hóa được người đó, khiến cho người đó biết cách làm ăn lạc cho chúng sinh. Đó. Thì như vậy đó là công đức. Cho nên nói tóm lại thì cái vấn đề của chúng ta là tu học là trong cái vấn đề là như vậy. Làm thế nào, tôi nhắc lại là làm thế nào cái sự tu học của mình á nó bổ túc cho nhau. Tức là cái vấn đề là hả, lý thuyết đó càng biết thì sự thực hành đó hả, càng mạnh. Sự thực hành mà càng mạnh thì cái lý thuyết của mình nó càng sâu. Chứ còn đừng có tu học mà suy nghĩ lại là cái lý thuyết với cái sự hành của mình á, chẳng ăn nhầm gì với nhau. Cái sự thực hành của mình trong mỗi ngày chẳng hề tu bổ gì cho cái lý thuyết của mình, và cái lý thuyết của mình chẳng hề hiện bày ra được sự hành nào hết. Mà cứ như thế mà hết một cuộc đời, mà cứ như thế mà đời sau tiếp tục, đời sau nữa tiếp tục. Cho nên trải qua vô lượng đời đó, vẫn không thâm nhập kinh tạng, vẫn không độ sinh được. Mà càng không thâm nhập, càng không độ sinh, càng không hiểu cái lý nhân quả của Đức Phật, càng nguy hiểm. Một ngày mà trụ ở trong cái cảnh giới của chúng sinh, với vị trí của chúng sinh là một ngày nguy hiểm. Tại vì tạo thêm nghiệp mà mình không biết. Rồi mình cũng chẳng có hay là mình đã phạm phải không biết bao nhiêu những cái nghiệp nào đó, cái nghiệp mà vô minh nào đó. Thành ra vì như thế đấy thì đương nhiên là mình phải cố gắng trong cái chuyện mà gọi là tu học đó. Đấy. Thì chẳng hiểu rằng là thì thật sự ra thì dưới con mắt mà quan sát tôi thì những cái người mà hay ở đây mà mình gọi là biệt đội công đức mà hay đi làm đó thì thể ra thì cũng có thay đổi, nhưng mà cái thay đổi này chưa có kiên cố, tức là thay đổi này nó có thể hả, nó có thể tan tan như băng đó, nếu nó không được duy trì. Còn khi nào mà nó thay đổi mà đến cái mức độ rằng là hả, nó không thể nào thay đổi cái thay đổi đó, tức là nghĩa là cái thay đổi đó kiên cố rồi, chứ không phải là cái thay đổi đó là cái thay đổi theo chiều tốt đó mai đây nó có thể trở lại thành chiều xấu. Thành làm thế nào mà cái thay đổi đó nó không thể thay đổi được, thì bây giờ đó cái sự kiện tu đó nó mới bắt đầu là gọi là có hiệu lực, tức là có hiệu quả, có một cái hiệu quả nào đấy. Chứ còn thường thường đó thì nó ví dụ thôi, thì bây giờ có người mà khuyến khích, có người mà chỉ bày đó thì mình cũng hăng lắm, nhưng mà nếu không có thì cái tâm mà hăng đó của mình cũng không có luôn đó. Thành cái tâm đó của mình là nó chỉ có khi nào mà mình có một cái động lực nào đó. Thành ra chỉ có bao giờ mà là từ mình mà mình vẫn thực hiện được, mà mình vẫn làm được thì bây giờ nó mới là thành công, tức là nó mới gọi rằng là bất thối chuyển. Là có cái nghĩa là mà một khi như thế đó thì tự nhiên ở đời sau á, mình sinh ra ở đời sau á, tự mình á, tự mình nhắc mình và tự mình gánh vác được, thì có như thế thì mình mới không bao giờ, mình mới có thể gọi rằng là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Mà khi thế thế thường hành Bồ Tát đạo á thì mình có ở tại cái cảnh giới của ta bà này, nhưng mà chỉ để hành Bồ Tát đạo đó thì đó là cái môi trường thật là tốt để có thể thành tựu được vô thượng đạo. Cho nên Đức Phật mới nói một ngày một đêm tu hành ở cái thế giới ta bà này là bằng 100 năm ở trên thế giới Cực Lạc, đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Đã. Một ngày một đêm tu ở thế giới này thì thắng 100 năm tu ở trên thế giới Cực Lạc. Thánh dân một ngày mà còn như thế, thế thì bây giờ nói rằng là bây giờ mà rằng là 36.000 ngày đấy thì rằng là thêm cả 2 zero nữa, tức là bằng rằng là hơn 3 triệu kiếp ở trên thế giới Cực Lạc mà lại đời đời, thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mà công đức đó nó tích tập là mạnh mẽ ghê lắm. Thế thì mình hiểu như vậy thì phải biết rằng là ở trong cái môi trường ta bà này á là bất lợi đối với một phàm phu, nhưng mà hết sức lợi lạc đối với lại Bồ Tát, hay nói một cách khác hết sức là lợi lạc đối với người tu Bồ Tát đạo. Thành ra cái lý luận rất là ngây ngô của nhiều người là cho là mình lên Cực Lạc rồi mình tu thì mình mong thành hơn, lầm lớn rồi. Kinh đâu có nói như thế. Và Đức Phật lại nói rằng là nếu anh tu ở đây một ngày đó là anh hơn ở bên kia 100 năm. Mà không phải kinh Vô Lượng Thọ mà đơn độc nói chuyện đó. Kinh Vô Lượng Thọ không có đơn độc. Bởi vì kinh Duy Ma Cật hưởng ứng. Ngài Duy Ma Cật cũng nói như thế, ý chăng cũng là một ngày tu ở thế giới này thắng ở các cõi tịnh độ. Kinh Duy Ma Cật nó nói là mọi tịnh độ, còn kinh Vô Lượng Thọ là nhấn mạnh là Cực Lạc. Thành ra nếu người ta mà giác ngộ thì người ta hiểu được một cái điều là như vậy này. Đức Phật đã mách nước cho mình là nếu mà mình phát tâm là tu Bồ Tát đạo ở tại thế giới ta bà này thì mình thắng xa là đi về Cực Lạc. Đấy, mình về Cực Lạc 100 năm mới bằng được có ngày tu ở đây hả? Đấy, nếu mà ở đây mà tu 10 ngày 10 đêm liên tiếp trong kinh Vô Lượng Thọ nói là bằng thắng 1.000 năm đó, tu ở trên cõi Cực Lạc. Thành ra cái vấn đề mà người ta cứ lập luận, người ta cho rằng là mình cần gì mình phải tu ở đây, mình cứ chỉ về cực lạc đi, xong rồi khi đó là mình tu là ngon lành hơn. Không có đâu. Nếu mình có cái gì thay đổi đây, mình lên cực lạc đó, mình nằm ở trong hoa sen đó, 6 kiếp, 12 kiếp, hoa mới nở. Tại mình có thay đổi. Nhưng mà nếu 6 kiếp đó mà phát tâm tu Bồ Tát Đạo ở đây, thì anh kia sen mới nở thôi. Thì cái người mà tu Bồ Tát Đạo ở Ta Bà này trải qua 6 kiếp đó sẽ thành Phật lâu ấy. Tại vì 6 kiếp đó đấy bằng là 600 kiếp ở trên cực lạc tu tập đó. Đó là những cái điều mà cái đôi khi người ta ngộ nhận về vấn đề rằng là dựa vào tha lực 100% hoặc giả là lên trên đó thì cái đá rồi mới tính rồi mới lợi. Toàn là những cái mà suy nghĩ theo một cái tâm lý, cái tâm của phàm phu, cho nên cái nhìn đó là cái nhìn của phàm phu. Cho nên vì vậy cái sự hành không có thay đổi gì hết, cho nên sự nó phàm phu, lý nó phàm phu, hành nó tâm nó phàm phu. Nếu mà hiểu á, thì tự dưng ra nó thì cái lý nó vô thượng, cái sự nó vô thượng, cho nên nó thay đổi. Đó, nó thay đổi hoàn toàn, thì nó thay đổi á thì không cầu vãng sinh cũng sinh. Mà lúc bây giờ là có mình có cầu vãng sinh hay không vãng sinh thì cái nhiệm vụ, cái mục tiêu cứu cánh của mình á, là thành vô thượng đạo, chứ không phải là mình cứ lên vãng sinh cũng chỉ để là thành vô thượng đạo thôi. Thành ra là cứu cánh là thành vô thượng đạo thôi. Thành ra thành vô thượng đạo thì là bằng cái cách nào? Thành ra đó cũng là những cái mà chúng ta cũng có bàn qua về cái vấn đề mà gì trong cái bài giảng cái gì thành đạo đó, đó là, hay là cái bài kỳ trước thoát khổ thoát nạn đó, đều có đề cập tới những cái yếu tố nói trên đó. Cho nên vì như thế thì khi mà mình mà học Phật theo lối như thế, mà chuyển tâm như thế đó, thì hết thầy cha mẹ của mình ở trong các kiếp quá khứ rằng là bắt đầu mở ra cái hy vọng mà được cứu. Và rồi đâu phải là cha mẹ ở trong các kiếp trước nó mở ra cái hy vọng được cứu, mà cha mẹ trong kiếp này nữa. Và nói cho đúng là nếu mà chúng ta không có cái tinh thần mà vô thượng tâm á, thì cha mẹ trong quá khứ bị chúng ta phủ rẫy rồi chưa đủ đâu, và cha mẹ trong hiện tại này cũng sẽ bị phủ rẫy thôi. Mình mà chuyển kiếp một cái á, thì cha mẹ ở trong cái hiện tại này chẳng còn một nghĩa lý gì. Đó. Vứt bỏ một cách gọi là không còn liên quan gì tới nhau hết. Đó. Không còn một trách nhiệm gì nữa hết. Cho nên một khi mà phát tâm như thế nó thì cha mẹ trong hiện tại, cha mẹ trong quá khứ và các cha mẹ trong tương lai đều mở ra cánh cửa của sự hy vọng được đó. Thì có như thế đó thì chư Phật mới tán thán, mới hoan hỷ. Cho nên vì như thế thì chúng ta sẽ học Phật theo một cái tinh thần mà lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh, thì khiến cho hết thảy cha mẹ của chúng ta đó, trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta nữa đều được chung cộp, đều được phát vô thượng tâm, đều được hành vô thượng đạo, và đều được chứng vô thượng Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.